Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu? Tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chuồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, đoạn tin mừng cuối của chương 9 của tin mừng theo Thánh Luca, nó vọn vẹn từ câu 57 đến câu 62, cho chúng ta thấy có 3 thái độ đi theo Chúa. Thái độ thứ nhất, thái độ của mơ mộng. Chúng ta để ý tìm hiểu cái thái độ thứ nhất. Chúa Giêsu đang đi đường trong cái bối cảnh Chúa băng qua cái làng, các làng mạc Samaria miền Trung cùng các môn đệ của Ngài. Thì bối cảnh là Ngài đang đi đường, thì có người đến thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu? Tôi cũng xin đi theo. Thì câu trả lời của Chúa Giêsu cho lời xin này giúp cho chúng ta hiểu được ẩn ý đằng sau của cái lời xin đi theo thầy, giúp chúng ta hiểu được cái thái độ thứ nhất mà tôi muốn liệt kê trong cái bài đọc tin mừng này. Có 3 thái độ đi theo Đức Giêsu đó. Thì nhờ cái câu trả lời của Đức Giêsu mà chúng ta hiểu được cái ẩn ý của cái lời xin của cái người kia khi ông ta nói: Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Bây giờ câu trả lời của Chúa Giêsu cho cái lời xin đó là gì? Người trả lời: Con chuồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Con người ở đây chính là Ngài, chỉ chính Ngài. Như vậy thì chúng ta để ý, đừng không, cái người kia xin là đi theo Chúa, thì Chúa lại nói một câu chúng ta thấy mới đọc qua không có liên quan gì, không phải là câu trả lời trực tiếp, câu trả lời trực tiếp cho cái lời xin kia là: Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo thầy. Nhưng mà qua cái câu trả lời này chúng ta thấy ẩn ý đằng sau của lời xin kia là gì? Là một việc đi tìm kiếm một cái sự an toàn bảo đảm trong cuộc sống. Cho nên thưa anh chị em, thái độ thứ nhất trong tương quan với Đức Giêsu, bởi vì đi theo có nghĩa là trở thành môn đệ, muốn trở thành môn đệ, hay là Kitô hữu của chúng ta, mọi người chúng ta là môn đệ của Đức Kitô. Nhưng mà cái thái độ thứ nhất đi theo Đức Giêsu là gì? Để tìm một chỗ tựa đầu, có nghĩa là tìm một sự an toàn cho cõi nhân sinh của mình. Cho nên Chúa trả lời, và qua câu trả lời rất là ý nhị của Chúa, Chúa vén mở cái ẩn ý đằng sau cái lời xin đi theo Ngài kia. Và đồng thời cái tính thời sự của cái câu trả lời của Chúa cũng vén mở được, bộc lộ hay làm nghĩa là giúp cho chúng ta nhận ra được, xét ra được, coi thử mình từ lâu nay dự đạo, nghĩa là đi theo Chúa bằng ẩn ý nào, bởi cái ẩn ý nào. Có đôi khi cái tương quan với Chúa thường chúng ta là chỉ được một cái sự an toàn về thể xác, tâm lý, tâm linh. Đó cái đó là một hình thức đi theo Chúa, kiểu như là có một cái quyền lợi nào đó, có quyền lợi nào đó. Cho nên ở đây Chúa nói rất là hay, con, Chúa trả cái câu trả lời Chúa rất hay, con chuồn có hang, có nghĩa là nơi nó ẩn mình, ẩn mưa ẩn nắng, nơi nó nghỉ an toàn. Đó. Chim trời có tổ cũng vậy, nơi nó an nghỉ. Con người không chỗ có chỗ dựa đầu. Cho nên chúng ta thấy để ý qua cái rất là ý nhị ở cái câu trả lời này của Chúa, để muốn nói rằng tương quan đầu tiên của một môn đệ với Đức Kitô, hay là cái thái độ đầu tiên của một môn đệ đối với Đức Kitô, đó là đi tìm một sự an toàn cố thủ nào đó cho mình, chứ không phải là một mối tương quan vác thập giá ngày theo ngày đi theo Ngài. Đó là thái độ thứ nhất. Chúng ta có thể suy rộng hơn và suy niệm sâu hơn cái thái độ này để thấy được rằng rõ ràng đôi khi có nhiều người biến niềm tin Kitô giáo, hay biến Kitô giáo trở thành một cái hang để nơi đó mình trú, bảo đảm sự an toàn, an sinh của mình. Không phải, Kitô giáo không phải là giải pháp cho những vấn đề của kiếp nhân sinh. Chúng ta đừng quên điều đó. Mà Kitô giáo là một sức mạnh giúp chúng ta đứng vững trước những nghịch lý của thân phận kiếp người, của kiếp nhân sinh. Cho nên tôi khẳng định điều đó để giúp anh chị em hiểu được cái thái độ này, cái thái độ đầu tiên trong tương quan Đức Giêsu. Người ta muốn tìm cái lợi ích gì đó cho mình, tôi giữ đạo bởi vì tôi muốn có được thiên đàng, tôi giữ đạo bởi vì tôi muốn có cái lợi này, Chúa chúc lành gìn giữ tôi khỏi bệnh thế này thế kia nha. Thường chúng ta dừng ở lại cái bối cảnh đó mà thôi, ở những cái quyền lợi đó mà thôi. Trong khi đó, giữ đạo để tránh khỏi những vấn phiền muộn của kiếp nhân sinh, ta để ý cái đó mới chỉ là một cái hạ tầng cơ sở của Kitô giáo mà thôi. Cái thượng tầng cơ sở của Kitô giáo là gì? Là một mối tương quan ngày qua ngày để đi theo Đức Kitô, trở thành môn đệ Ngài bằng cách nào? Vác tự bỏ mình, vác thập giá mình mà đi theo Ngài. Cho nên tôi xin lặp lại là Kitô giáo không phải là giải pháp cho những vấn đề nghịch lý của kiếp người tôi của tôi, mà Kitô giáo là một sức mạnh để giúp tôi đứng vững trước những nghịch lý của kiếp người của tôi. Thái độ thứ hai mời gọi anh chị em cùng suy với tôi, đó là sau khi trả lời cho cái người thứ nhất ngỏ lời với Chúa thì Chúa quay qua một người khác, Chúa nói anh hãy theo tôi. Lần này Chúa không đợi cho anh cái người này xin mà Chúa mời gọi đi theo. Thì người đó đáp, thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Chúng ta thấy trong cái câu trả lời này, cái đề nghị này, đồng ý là theo thầy, nhưng cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Thì Chúa mới nói là, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Chúng ta để ý cái câu rất là một cái thuật ngữ rất là hay mà Chúa dùng, bởi vì cái anh kia, anh mà Chúa mời gọi theo Ngài đó, nói là xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Thì Chúa mới nói cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Điều đó có nghĩa gì? Cho nên đây là thái độ thứ hai của những kẻ đi theo Chúa, ha, của Kitô hữu chúng ta trong tương quan với Đức Giêsu. Đó là gì? Là gắn bó với cái gì đó là cha. Chúng ta để ý cái thuật ngữ này, chôn cất cha tôi trước đã. Bởi vì cái hình ảnh cha, cái từ cha, nó là biểu tượng của cả một truyền thống văn hóa, nó biểu tượng cả một cái cuộc sống của con người. Cho nên việc mà lo lắng chôn cất cho cha có nghĩa là mình gắn bó với tất cả những thực tại của thế trần, mà thực tại đó dẫn về cõi chết. Cho nên có cái động từ chôn, chôn cất cha tôi trước đã, nghĩa là cái thái độ thứ hai của kẻ theo Chúa, của Kitô hữu chúng ta trong tương quan với Đức Kitô, đó là chỉ lo lắng những cái chuyện phàm trần, lo lắng những cái chuyện mà rồi sẽ hư thối ở nấm mồ. Thối ở nấm mồ. Đó. Chứ không lo lắng đến cái vấn đề vĩnh cửu. Không lo lắng đến vấn đề mang lại sự sống vĩnh cửu. Chính vì vậy mà trong câu trả lời, nó có hai phần của Đức Giê-xu. Phần thứ nhất, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Có nghĩa là đừng gắn bó, đừng để bị ràng buộc bởi những cái gì nó thuộc kiếp nhân sinh phải chết này. Rồi cái liền sau cái câu hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ đó, thì Chúa nói còn anh hãy đi loan báo triều đại nước Thiên Chúa, nghĩa là đối nghịch với cái câu kẻ chết, với cái chủ đề về chết. Như vậy thì loan báo triều đại nước Thiên Chúa nghĩa là loan báo sự sống. Chúa Giê-xu nói ta là sự sống lại và là sự sống. Cho nên chúng hay là thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Như vậy thì loan báo triều đại nước Thiên Chúa chính là loan báo chính Đức Kitô tự nạn và phục sinh. Cho nên chúng ta thấy hai cái mệnh đề sống và chết được đối nghịch ở đây. Và qua đó, qua câu trả lời của Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu muốn vén mở cho thấy thái độ thứ hai của Kitô hữu trong tương quan với Ngài, đó là gắn bó với cha ông, với việc chôn cất cha ông, có nghĩa là gắn bó cái gì đó với một truyền thống, một văn hóa, với những thoái tục mà nó chỉ là nó thuộc lãnh vực của phàm trần, nghĩa là rồi sẽ hôi thối nấm mồ và qua đi, chứ không lo lắng đến cái chuyện vĩnh cửu. Chính vì vậy mà Ngài nói còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa, nghĩa là loan báo sự sống, chuẩn bị cho cái gì đó bên kia nấm mồ, chứ đừng quan tâm những gì ở tại nấm mồ. Ở đây Chúa không có ý nói, chúng ta phải để ý cái cách thức nói của người Do Thái, là đừng có lo chôn cất, cái bổn phận chôn cất bố mẹ là cái chuyện rất là thiêng liêng. Ở đây Chúa không có chữ ý nói như vậy nha. Cho nên chúng ta để ý cách dùng từ và các thuật ngữ mà khi phân tích văn chương, thì các anh chị em sẽ thấy rõ cái chuyện đó. Rồi chúng ta để ý kế tiếp, đó là thái độ thứ ba của người môn đệ hay của Kitô hữu. Thì sau đó một người khác nữa lại nói, đó, sau khi Chúa nói chuyện với cái người thứ hai, thì người thứ ba, bây giờ người thứ ba, một người khác nữa lại nói, thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Thì Đức Giê-xu trả lời, ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Ở trên kia là cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh hãy loan báo triều đại Thiên Chúa hay nước Thiên Chúa. Ở dưới này, ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, nghĩa là lo cái chuyện chết chóc hay là lo cái chuyện phàm trần đời này thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Chúng ta để ý trong cái câu nói của cái người, cái mẫu người thứ ba, mẫu người Kitô hữu thứ ba, đó là thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước hả? Thưa anh chị em, những cái ràng buộc tình cảm, những cái ràng buộc tương quan, đó là một trong những trở ngại khiến cho chúng ta không có dứt khoát đi theo Chúa. Chúng ta thấy để ý câu trả lời của Chúa Giê-xu, ai đã tra tay cầm cày, có nghĩa là dón thon trở thành môn đệ của Đức Kitô, dón thon trở thành Kitô hữu rồi, thì chúng ta không để bị ảnh hưởng, xao xuyến hay là bị chi phối bởi mối tình cảm gia đình. Chúng ta thấy trong một gia đình thường có người giữ đạo, người không chẳng hạn, vì nể cái người kia mà tôi, ông chồng tôi không chịu đi lễ, thôi thì tôi cũng không đi, đi thì sợ anh buồn chẳng hạn. Chúng ta thấy đó, cái xung đột này, cái khó khăn này nó nằm ở trong gia đình, trong gia đình, trong một cái nhóm người. Mấy người, người đó có, họ đi lễ bao giờ đâu, họ vẫn tốt lành như thế này thế kia. Rồi đó, nó có những cái mối liên hệ tình cảm gia đình làng xóm khiến cho chúng ta chỉ gắn bó những mối liên hệ đó mà coi thường mối tương quan giữa ta với Chúa. Mối liên hệ gia đình, điều đó quan trọng, đó cũng là một cái cam kết gióng thon. Nhưng mà cam kết gióng thon đi theo Đức Giêsu không hàm ý việc bỏ hay là chặt đứt mối liên hệ gia đình. Chúng ta để ý, đừng hiểu sai cái ý của Chúa nói ở đây. Cầm cày rồi mà ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Cho nên, tóm lại, thưa anh chị em, có ba thái độ của Kitô hữu, của người môn đệ đi theo Đức Kitô. Một thái độ đi tìm cái sự an toàn, thái độ thứ nhất cho cuộc sống của mình. Biến Kitô giáo của mình, biến niềm tin của mình trở thành những phương tiện để phục vụ cho cái thao thức, cái ước vọng, cái mơ ước an toàn vật chất lẫn tinh thần cho mình. Như vậy thì biến Kitô giáo của mình trở thành một thứ y như là siêu thị để cung cấp những gì đó cho mình, là biến Kitô giáo của mình trở thành một cái nhà để mình trú ẩn, chứ không phải Kitô giáo là một mối tương quan liên vị giữa tôi với Đức Kitô. Thái độ thứ hai đó là gắn bó với một cái truyền thống chết chóc, gắn bó với những cái gì cũ kỹ chết chóc, không chịu thay đổi để đi loan báo sự sống. Gắn bó hay là giữ một cái thái độ gây chết chóc trong người, giữa người với người, để rồi không còn đủ nghị lực và sức mạnh để loan báo triều đại nước Thiên Chúa, nghĩa là loan báo sự sống nữa. Đó là thái độ thứ hai, mẫu người thứ hai, mẫu người Kitô hữu thứ hai. Mẫu người Kitô hữu thứ ba là những ràng buộc tình cảm gia đình làm phương hại đến cái việc giữ đạo, cái việc dấn thân hoạt động tông đồ, hay là niềm tin, việc sống niềm tin Kitô hữu chúng ta, sống cái đời sống tương quan hiếu tử của chúng ta với Thiên Chúa là Cha, hay là môn đề giữa chúng ta với Đức Giêsu. Đó, thưa anh chị em, hôm nay nhân dịp nghe cái đoạn tin mừng này, chúng ta thử xét mình lại, chúng mình nằm ở loại nào, loại người Kitô hữu nào trong ba loại người này. Rồi xin Chúa giúp cho chúng ta biết can đảm chặt đứt, biết sửa lại cái quan niệm về đạo của mình, đừng để rơi vào cái mẫu người thứ nhất. Biết nhìn ra được những cái gì là chết chóc mà mình gắn bó, mình duy trì một cái tương quan chết chóc giữa mình với anh em mình, giữa mình với Thiên Chúa chẳng hạn. Đôi khi có những cái truyền thống mà mình gắn bó đến độ mà làm hủy, làm hư hại, hay là làm cản trở việc chúng ta sống đức tin. Truyền thống cha ông, một truyền thống cha ông, một cái nghi lễ hay một cái gì đó chẳng hạn, mà mình giữ đến độ mà nó làm nguy hại trong cái đời sống đức tin của chúng ta, làm cho chúng ta không có đủ ý chí để mà đi loan báo triều đại nước Thiên Chúa, đóng khép kín mình trong những cái cơ chế cũ chẳng hạn. Đó là một hình thức chôn cất cha đó. Mà Chúa bảo hãy để cho kẻ chết chôn kẻ chết của họ là như vậy, theo nghĩa bóng. Và cuối cùng là cái mọi người thứ ba, những ràng buộc gia đình. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra được điều đó trong cuộc sống của chúng ta. Và từ từ xin Chúa, xin thần linh của Chúa Giêsu ban sức mạnh giải thoát chúng ta, để biến chúng ta trở thành mẫu người môn đệ đích thực. Khi Chúa Giêsu nói ai muốn theo tôi, trở thành môn đệ của tôi đó, là hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà đi theo tôi. Amen.